Đây là tiết mục đặc biệt. Con trẻ cần có người thầy tốt. Trong chuỗi tiết mục học vấn dạy con, phần 5, cách thức dụng tâm, tập 2. Nếu có cơ hội, chúng ta nên xem bộ Thanh Sử. Hoàng đế Khang Hy từng nói là ông đã làm hoàng đế được 60 năm. Ông nói khi tuyển chọn người thì chủ yếu là xem cái tâm của người đó. Vua Khang Hy là vị minh quân của một thời. Đây là lời nói dựa trên kinh nghiệm. Không những là hoàng đế chọn người, mà hiện nay trong các công ty, có ai mà không muốn người có lòng dạ ngay thẳng chứ? Người càng theo đuổi điều lợi thì càng muốn ở cùng với người tốt. Cho nên việc dụng tâm đối với con trẻ vô cùng quan trọng. Lúc nãy các chị nói đến cái tâm đầu tiên quan trọng nhất đối với các học sinh là tâm kính sợ. Thứ hai là tâm cảm ơn. Và đúng, chúng con hiện nay phát hiện thấy rất nhiều trẻ nhỏ thường xuyên u sầu. Dù cung ứng cho các em bao nhiêu vật chất phong phú đi chăng nữa, các em cũng không cảm thấy hài lòng. Rất ít khi cảm thấy vui vẻ. Điều quan trọng nhất chính là các em không có tâm cảm ơn. Vì sao như vậy? Chúng con từng gặp một em gái nhỏ. Một buổi tối, em bị chảy máu cam, chảy nửa giờ đồng hồ vẫn chưa dứt. Chúng con lập tức đưa em đến bệnh viện để cấp cứu. Sau khi cấp cứu thì máu mới ngưng chảy. Cũng đã tốn không ít tiền, đồng thời khiến cho người lớn chịu bao vất vả. Sau khi em ấy trở về thì cứ xì mặt xuống không vui. Con đã hỏi nó vì sao con lại không vui. Nó không trả lời. Con nói có phải là con cảm thấy người lớn chăm sóc con không đủ chu đáo hay không? Có chỗ nào khiến con không hài lòng à? Em ấy nói đúng vậy. Em ấy nói em cảm thấy mọi người không hết lòng chăm sóc cho em. Ví dụ như lẽ ra nên ẵm em ấy lên giường, hoặc là lẽ ra nên an ủi nó nhiều hơn nữa. Nó cảm thấy mọi người chưa làm được, vẫn chưa được mức như vậy, nên nó rất không vui. Hiện tượng này rất phổ biến ạ. Bạn xem đứa trẻ này tuy tuổi còn nhỏ mà lòng tham đã không đáy rồi. Bạn đã cảm nhận được bốn chữ này rồi. Bạn xem nó bao nhiêu tuổi mà đã nói là chưa được hầu hạ chu đáo gì. Vì sao lại như vậy? Mọi người nhất định phải ghi nhớ, ngày ngày hầu hạ nó, ngoại trừ lúc nó đi ngủ, mỗi giờ đều phục vụ. Ai mà chịu nổi chứ? Cách phục vụ như vậy, dù sao cũng là một đứa con nít, mà lại hầu hạ nó như một vị tổ tông vậy. Các chị có biết, nó còn nhỏ như vậy, mà đã được ngồi ở trên cao rồi. Làm sao có tâm cảm ơn được? Mọi người phải phục vụ tôi. Không có tâm cảm ơn gì cả. Nếu không có tâm cảm ơn thì ngược lại tâm oán hận sẽ nặng. Món này không hợp khẩu vị của tôi, cái kia không phù hợp, vì này không được, nơi nơi đều oán hận. Cho nên vì sao trẻ nhỏ không thể cười được? Các chị thấy hiện nay trẻ nhỏ trong xã hội không có đứa nào tinh thần phấn chấn cả. Vì sao chị? Vào thời của chúng tôi làm gì có ai mà hầu hạ chứ? Thời đó làm gì có vật chất nhiều như vậy để đáp ứng được. Dục vọng rất ít. Trẻ con từ đó tâm thường vui vẻ. Đây là bình thường mà. Đây mới là bình thường. Còn hiện tại thì sao? Các vị xem, chúng thích uống canh nhân sâm. Uống mỗi ngày, bữa nào cũng uống. Có cần phải như vậy không? Đời sống vật chất của chúng cũng là như vậy. Cho nên nguyên nhân mà chúng không có tâm cảm ơn là do đâu? Có được mọi thứ quá dễ dàng mà tâm cảm ơn lại không có. Ngược lại, lúc nào trong tâm cũng toàn oán hận. Đứa trẻ này khi ra ngoài xã hội có ổn không? Thưa thầy, chúng con gặp qua một đứa trẻ 5 tuổi. Chúng con đã thực sự bị chấn động, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Bé trai 5 tuổi này mỗi ngày được thầy cô dạy nó làm thế nào để rửa mặt, đánh răng, đi đứng. Nhưng nó lại oán hận thầy cô. Cảm thấy thầy cô làm như vậy đối với nó là không tốt, nên nó oán hận. Mỗi ngày ở trường học đều có dạy thể dục, chạy bộ để cho thân thể được khỏe mạnh. Nó cảm thấy thầy cô làm như vậy là đang bắt nạt nó. Lúc đó ăn cơm, bởi vì các con tương đối còn nhỏ nên có lúc tham ăn. Sau khi tham ăn thì bị đau dạ dày, nên thầy cô sẽ hạn chế phần cơm của nó lại, không để cho nó ăn no. Nó lại cảm thấy thầy cô ức hiếp nó, một chút tâm cảm ơn nó đều không hề có. Giống như thầy đã nói, trong tâm tràn đầy sự oán hận. Oán hận mọi người đối xử không tốt với nó, oán hận thầy cô đối với nó không tốt, trong lòng chứa đầy oán hận ạ. Bạn nhìn thấy đứa trẻ này, nếu như nó không đến trường văn hóa truyền thống mà ra ngoài xã hội thì nó sẽ không thể chung sống được với người nào cả. Giống như bạn đã từng kể, mới một tháng mà đã có người ly hôn rồi. Vì sao vậy? Vợ chồng không thể chung sống với nhau. cha con không thể chung sống với nhau, thì ra ngoài xã hội có thể sống chung được với ai chứ? Sẽ đến bước đường cùng thôi, cho nên xã hội đều sẽ loạn lên. Thưa Thầy, quả thật là như vậy. Những đứa trẻ không có tâm cảm ơn có một đặc điểm là tự tư, cho nên nó không thể nào chung sống được với người khác. Trong tâm nó chỉ có mỗi mình nó. Đúng vậy, chúng không biết được những thứ này làm thế nào mà có được, không có người dạy cho chúng. Con đã từng hỏi một em học sinh, em ấy không có tâm cảm ơn. Thầy cô mua cho em một đôi giày mới, cái quần mới, áo mới cho em mặc, nhưng em lại cảm thấy thầy cô quản giáo em quá nghiêm khắc, em cảm thấy thầy cô không thương em. Con nói, thầy cô sao lại không thương con cơ chứ? Nếu vậy sao lại mua cho con những giày và quần áo kia? Em ấy nói, bởi vì con cần đến chúng. Con cảm thấy câu trả lời của nó đã nói rõ vấn đề gì sao những đứa trẻ này được sự cung phụng nhiều như vậy, được nhiều đồ như vậy mà chúng vẫn không hài lòng, bởi vì chúng cho rằng những thứ này phải có là vì chúng cần, đáng phải có, và đáng phải có. Bạn nói xem, cứ giơ tay ra đòi giày mới, quần áo mới thì người ta có cho bạn không? Tất cả đều phải dựa trên nền tảng của luân thường. Chúng làm cách nào mà lớn được như vậy? Há miệng nhét vào bụng số tiền dành dụm của cha mẹ để chi tiêu cho chúng, không có người dạy bảo. Ví dụ như ông bà nội nói với chúng, con ăn cơm đi, phải nhớ là mẹ của con phải làm công cho người ta, vất vả lắm đó, thì chúng sẽ biết cảm ơn. Còn cha và mẹ thì nói, con phải nhớ là ông bà nội phải nhịn ăn nhịn tiêu để dành cho con ăn đó, mỗi ngày phải dạy những điều này thì chúng mới biết được cái gì gọi là ân. Và đúng, trẻ con cần phải có người kế bên nhắc nhở chúng, nói cho chúng biết mỗi một thứ là từ đâu mà ra. Giống như lúc nãy con đã nói về đứa trẻ bị bệnh đi bệnh viện, nó không vui vẻ. Con đã nói với nó, trong Đệ Tử Quy có câu, thân bị thương cha mẹ lo. Con xem, hôm qua rất nhiều người lớn vì con mà bận rộn đến nửa đêm mới có thể ra về. Trong lòng rất là lo lắng. Sao con vẫn là không vui, không hài lòng như vậy? Trong câu, thân bị thương cha mẹ lo trong Đệ Tử Quy, chữ lo này không chỉ có cha mẹ lo lắng sức khỏe con thôi. Con thử nghĩ xem, lần này con vào bệnh viện đã tiêu hết 300 tệ rồi. 300 tệ này đối với rất nhiều gia đình là một khoản tiền lớn đó. Trong gia đình và trong trường học tuyệt đối phải luôn nhắc đến những lời này. Chúng tôi cảm thấy tiết mục này rất là quan trọng. Đặc biệt là chúng ta nghe nói đến đất nước Indonesia, mấy triệu học sinh trong cả nước đều được học Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy ở đâu? Chính là ở trong tiết mục này. Họ đã đem tiết mục này dịch thành tiếng Indo. Bộ Địa Giáo Dục Thánh Hiền Thay Đổi Vận Mệnh đã được dịch ra rồi, rất được hoan nghênh trong cộng đồng người Hoa. Những tiết mục này là những bài thuyết minh cho cuốn Đệ Tử Quy. Sợ là sợ chỗ nào vậy? Sợ ở chỗ là các thầy cô trong trường văn hóa truyền thống tuổi còn quá trẻ, hoặc là chúng tôi không thể gọi là những tên mọt sách được. Chính là như vậy. Tính hàn lâm quá nặng rồi. Những lời này nhất định phải thường xuyên nói, ở nhà cũng phải thường nhắc đến, phải thường xuyên nói cho chúng. Có biết bao nhiêu tiền đây không? Có biết làm cách nào có được hay không? Phải để cho chúng từ nhỏ có được ấn tượng, phải để cho chúng biết là tất cả những thứ này có được không hề dễ. Chữ ân trong từ ân đức viết như thế nào? Phía trên là chữ nhân. Nhân là gì? Là nguồn gốc của vạn vật. Sanh mạng này từ đâu mà đến? Do cha mẹ ban cho. Làm cách nào mà lớn như vậy được? Do cha mẹ và trưởng bối nuôi nấng. Nhân là nguồn gốc của vạn vật. Chúng ta phải thường để ở trong lòng chữ ân này. Nếu như người không biết đến ân, trong lòng không nghĩ đến điều này, không để điều này ở trong tâm, vì sao con cái không đặt điều này ở trong tâm vậy? Vì không có người ở bên cạnh nói cho chúng. Kinh nghiệm của các vị rất là quan trọng, nên thường xuyên nói cho chúng biết. Mỗi lần đi bệnh viện phải nói cho chúng biết đã tốn biết bao nhiêu tiền. Đi một chuyến như vậy cả ông và bà đều rất mệt, cha mẹ cũng rất vất vả, thay phiên nhau nói về điều này. Kể về bản thân thì hơi ngại một chút, vậy hãy nói thay cho nhau. Cha kể về mẹ của chúng cho các con nghe. Con có biết mẹ của con đã vất vả như thế nào không? Mẹ cũng nói với con có biết ông bà nội vất vả như thế nào không? Ông bà nội, ông bà ngoại cũng nói như vậy. Cùng nhau nói với chúng về điều này thì đứa trẻ sẽ được dạy tốt. Như vậy thì có thể dạy ra tâm cảm ơn rồi. Nếu thứ gì cũng có để trước mặt chúng như vậy, ăn đi con, ráng mà ăn, cố lên, bao nhiêu tiền cũng đưa cho chúng. Những đứa trẻ như vậy sau này sẽ oán hận. Những thứ này từ đâu mà đến chúng cũng không biết. Gạo là từ siêu thị mà có. Thưa Thầy, con từ nhỏ đến lớn đã thiếu đi sự giáo dục như vậy. Lúc con còn nhỏ, gia đình con có một thời gian bị thiếu nợ. Nhưng khi con đến 20 mấy tuổi làm nghĩa công rồi, con mới biết được gia đình con đã trải qua giai đoạn như vậy. Cha mẹ bình thường rất vất vả, nhưng vẫn đáp ứng những nhu cầu của con. Trước giờ đều không nói cho con biết là gia đình hiện tại đang gặp khó khăn. Cha mẹ rất là vất vả. Cha của con vì bữa trưa của con, lúc con học tiểu học đã đạp xe đi về mất hết 40 phút. Thời gian nghỉ trưa rất ngắn. Nhưng vì đem cơm đến cho con, đã phải chạy tới chạy lui. Lúc đó con bao nhiêu tuổi? Lúc đó con đang học lớp đầu tiên tiểu học. Cha của con có lúc không để ý đến việc ăn uống, đã vội vàng trở về công ty. Cứ vậy mà chăm sóc cho con đến năm thứ 3 tiểu học. Cha con đã bị chứng cao huyết áp. Nhưng mà trước giờ, cha chưa từng nói với con là cha cảm thấy trong người khó chịu ra sao. Đến nỗi mà sau này con không có được một khái niệm cảm ơn nào. Cảm thấy như là không có việc gì vậy. Cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng bình yên. Cha mẹ đã hy sinh như vậy, nhưng không hề kể rằng họ đã chịu bao cực khổ. Nên con cũng không thể cảm thông cho cha mẹ mình. Sau đó con gặp được những vị thầy tốt, gặp được nhân duyên tốt, nhưng con khó có thể sanh khởi tâm cảm ơn, thậm chí không biết trân quý những cơ hội tốt đẹp trong cuộc sống, nên tự mình đã để chúng vụt mất. Con nghĩ xem, cha con đã chăm sóc cho con 3 năm. 3 năm sau đã bị bệnh nặng như vậy, nhưng cha con không nói ra. Ai nên nói cho con biết điều này? Là mẹ con nên nói. Mẹ làm việc lao nhọc như vậy thì cha phải kể cho con biết, không phải để cho con báo đáp gì, mà là để cho con biết con đã được nuôi lớn như thế nào. Hay nói cách khác, vì để có tác dụng gì? Để con biết trân quý, con biết báo ân. Chúng ta thường nói về những kẻ vô ân. Nếu con là kẻ vô ân thì cha mẹ con đã uổng công dạy dỗ con rồi. Các bạn nghĩ như vậy có đúng không? Ngậm đắng nuốt cay rồi, con cái cũng đến lúc tốt nghiệp, nhưng đến sau cùng chúng lại là kẻ lòng lang dạ sói, ra ngoài xã hội không có người nào dám đến gần. Cách giáo dục này thất bại rồi. Cho nên chúng ta phải bồi dưỡng tâm cảm ơn, phải thường xuyên có người nói, có người nhắc nhở. Chúng ta không nói về bản thân mà nói về người khác. Hiệu trưởng nói với các học sinh là giáo viên chủ nhiệm của các em rất vất vả. Thầy cô chủ nhiệm thì nói thầy hiệu trưởng rất là vất vả. Mọi người phải hiểu và phối hợp với nhau để dạy đứa trẻ này, để nó biết điều gì, để nó biết được cuộc sống khó khăn đến mức nào. Trong tình hình này, con thấy đó, vẫn bồi dưỡng con nên người, thì tự nhiên nó sẽ biết nó là nên làm gì. Không khó đâu, nó sẽ dễ dàng trở thành người tốt. Nếu như thiếu đi điều này thì không được. Chúng sẽ thành kẻ lòng lang dạ sói, lãnh đạm tự tư. Chúng con thường nói với các em, ví dụ như sau khi các em ngủ trưa thức dậy, muốn ăn trái cây, có khi muốn uống nước trái cây, đều do các thầy cô nấu cho các em. Lúc này chúng con đã yêu cầu các em trước khi ăn phải xếp thành hàng, hướng về những thầy cô tình nguyện đã nấu nước trái cây này mà lễ bái và cảm ơn. Trước khi ăn cơm đều cảm ơn những thầy cô và các vị nghĩa công đã nấu cơm. Vì lâu vì dài thì những đứa trẻ này sẽ cảm thấy hạnh phúc. Các em thật sự cảm thấy hạnh phúc. Các em sẽ cảm thấy hóa ra nhiều người như thế này yêu thương mình, rất quan tâm mình, cho mình nhiều thứ như vậy. Cho nên các em rất là hạnh phúc. Thứ hai là các em biết được những thứ này có được không dễ dàng. Các em biết trân trọng. Sau khi biết trân trọng, các em còn biết cảm niệm ân đức. Cho nên những đứa trẻ này rất là thân thiết với thầy cô. Khi nhìn thấy thầy cô mệt, liền dìu thầy cô ngồi xuống ghế, sau đó đấm lưng, xoa bóp chân cho thầy cô. Tâm cảm ơn đã được bồi dưỡng như vậy đó ạ. Trong hoàn cảnh như vậy đã giáo dục cho các con tâm cảm ơn. Những đứa trẻ này đã làm được đệ tử quy rồi, là một cách tự nhiên, không có khó khăn gì. Vì sao con cái của các vị làm khó khăn như vậy? Vì chúng không được dạy dỗ tâm cảm ơn. Tôi dựa vào cái gì phải hiếu thuận cha mẹ? Khi chúng hiểu ra rồi thì như các cô đã nói, cha của con đã chăm sóc cho con hết 3 năm trời. Phải thường xuyên nói với chúng như vậy. Trong đệ tử quy sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, chăm sóc cho cha mẹ, bưng trà cho cha mẹ, có thấm tháp gì chứ? Tự nhiên chúng sẽ làm được thôi. Lòng người vốn thiện. Các vị nói với chúng, không cần đánh hay mắng gì, chúng cũng rơi nước mắt rồi. Cho nên con người có thể dạy tốt được, dùng cái gì để dạy? Dùng luân thường đạo đức. Nói cho nó biết nó từ đâu mà có. Tất cả những thứ đó, nó có từ đâu mà ra. Nó sẽ có tâm cảm ơn. Còn có một điều cũng rất quan trọng, đó là chúng ta nói về cách viết chữ ân, gồm chữ nhân là nguồn gốc của những điều tốt đẹp trong vạn vật. Từ đâu mà có vậy? Nguồn gốc ở đâu ra? Trong tâm thường nghĩ điều này, có lợi ích gì vậy? Sẽ tạo thành thói quen. Tương lai khi chúng lớn hơn một chút, bất luận vật gì ở trước mặt, chúng trước tiên đều nghĩ đến là từ đó mà có. Trong tâm của chúng tự nhiên sẽ nghĩ đến nhân, nhìn thấy quả thì nghĩ đến nhân. Đây là một thói quen vô cùng tốt. Người hiện nay, vì sao lại không biết cảm ơn? Vì cái gì tốt đẹp cũng dành cho họ cả. Họ căn bản không hề nghĩ đến là từ đâu mà có. Chính là từ nhỏ đã không có thói quen này. Vì chúng ta nên dạy từ khi nào vậy? Khi đồ ăn ngon để ở đây, trước tiên khoan hẳn cho chúng ăn. Khoan hãy cho chúng chơi, mà hãy hỏi chúng con có biết là từ đâu mà có không? Trước tiên phải hỏi chúng việc này, để chúng hiểu rõ mọi chuyện. Lúc đó mới để chúng chơi, để chúng ăn. Đây là cách dạy dỗ tốt nhất. Đồ ăn ngon trước tiên phải để người lớn ăn trước. Nhất định phải để chúng biết những thứ này là từ đâu mà có, làm cách nào để có được. Đây là tâm cảm ơn. Từ ân này trên chữ tâm có chữ nhân. Cách giáo dục tốt nhất chính là phương pháp này. Từ vạn vật mà có, thường xuyên nói với chúng như vậy. Việc này không thể để gián đoạn. Câu nói này nếu tự mình nói không tiện thì người xung quanh cần phối hợp. Tâm thứ ba cũng rất quan trọng, đó là tâm hổ thẹn. Hiện nay các em đều thiếu cái tâm biết xấu hổ này. Chúng con cũng phát hiện thấy là có đứa trẻ quả thật rất khó dạy. Một lỗi mà nó tái phạm đến 3 lần. Ví dụ như những thói quen rất là xấu như là trộm cắp và một số việc xấu khác. Những hành vi đó, nó đều đã bị đánh, đã bị phạt, nhưng nó vẫn không thể sửa đổi. Là vì nó không có chút tâm xấu hổ nào. Và đúng là nó không có tâm xấu hổ, cho nên rất là khó. Nó không cảm thấy làm như vậy là xấu hổ chút nào. Vì sao lại phải thay đổi những hành vi như vậy? Cho nên tâm hổ thẹn, tâm xấu hổ là vô cùng quan trọng. Vì chúng ta nên bồi dưỡng cho các em tâm hổ thẹn như thế nào. Chúng con có một kinh nghiệm là trước khi phạt các em thì nhất định phải để các em cảm thấy hổ thẹn. Ví dụ như có đứa trẻ ăn trộm đồ, sau khi ăn trộm thì sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, phải dùng thước đánh vào mông, bắt nằm sấp trên ghế, sau đó nói: con ăn trộm, con để cho người khác chỉ vào cha mẹ của con nói con của họ là ăn trộm, con để cho cha mẹ con mất mặt như vậy sao? Con có thấy hổ thẹn hay không? Sau đó con đánh nó một thước rồi nói: xấu hổ, làm ăn trộm thật xấu hổ, khiến cho cha mẹ mất mặt thật xấu hổ. Phương pháp này khiến cho các em được quan niệm là những hành vi như vậy thật mất mặt, rất xấu hổ. Vì lâu vì dài thì tự nhiên các em sẽ biết phán đoán vấn đề, các em sẽ biết cách dụng tâm hổ thẹn. Các em đã có tiêu chuẩn rồi. Trước đây các em không có tâm này là bởi vì không có người nói cho các em biết rằng trộm đồ của người khác là việc xấu hổ. Việc học hành giải đãi lười nhác không bằng người khác cũng đáng xấu hổ. Các em không biết những điều này. Chúng ta hãy nhìn lại toàn bộ xã hội xem. Lúc chúng tôi còn nhỏ đều hiểu những việc này, liền đỏ mặt, cảm thấy có lỗi. Hiện tại làm gì còn đỏ mặt nữa chứ? Ngày đây sư phụ ngày giảng kinh còn nói là các vị hãy nhìn những cô gái trên đường. Sư phụ ngày nhìn thấy việc này trong các địa hình, ngày đã nói những cô gái này ăn mặc hở hang như vậy mà ra đường, ăn mặc quá táo bạo như vậy mà vẫn còn vui vẻ, còn cảm thấy tự hào nữa, thi nhau xem ai hở hang hơn ai. Điều này nói lên điều gì? Không chỉ là trẻ nhỏ, mà người lớn và toàn bộ thế giới này đều đem những tiêu chuẩn về thiện ác, đúng sai, tốt xấu, đều điên đảo cả rồi. Hay nói một cách khác, có việc gì đáng xấu hổ cơ chứ? Không hề có. Chúng ta rất ít khi nhìn thấy có người cảm thấy việc gì đó mà xấu hổ, hổ thẹn. Không có. Người lớn trên thế giới này không có. Vậy thì con trẻ biết học ai bây giờ? Khi chúng con còn nhỏ đều biết rằng ra đường xin ăn rất xấu hổ. Nhưng mà con cái thời nay thì không nghĩ như vậy. Con đã từng gặp những đứa trẻ như vậy. Hai chị em, một đứa 10 mấy tuổi, còn đứa kia khoảng 8-9 tuổi. Cảm thấy việc học tập ở đây quá nghiêm khắc, quá cực khổ. Chúng ta ra đường xin ăn chứ không chịu học tập ở đây. Tự chúng nó ra à? Dạ, tự chúng nó ra. Những đứa trẻ này nói ra như vậy đã nói lên điều gì? Người lớn không có dạy chúng. Nếu như vào thời xưa, để tôi kể cho các vị nghe, nếu như đứa trẻ này nói con muốn ra đường đi xin ăn, thì ông nội trong nhà trước tiên sẽ kêu cha mẹ của nó lại, mắng cho mẹ của đứa trẻ này một trận. Còn người cha của đứa con như vậy sẽ bị giả vào miệng. Thí dụ như nói gia đình này họ Trương, đời sau của nhà họ Trương mới 6 tuổi mà đã nghĩ đến việc đi xin ăn, người cha đó sẽ bị tát cho một cái. Ngươi đã dạy con như thế này à? Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, có đời sau nhưng lại đi xin ăn, có mất mặt hay không? Chưa nói đến việc quan tông diệu tổ mà nhà họ Trương đã xuất hiện một kẻ ăn mày rồi, tát cho người cha một bạt tay. Ngươi dạy con kiểu gì vậy? Ông nội không thể tha thứ cho người đó. Có biết được xấu hổ hay không? Mới bao nhiêu tuổi mà đã lập nguyện như vậy, lập chí đi ăn xin như vậy, mặt mũi để chỗ nào vậy chứ? Những lời nói này của chúng ta trong tiểu thuyết, trong truyện ký, trong các phim truyền hình trước đây, hồi xưa đều nhìn thấy. Thật là có việc như vậy. Người trẻ tuổi cũng nhìn thấy, giống như người cỡ tuổi chúng tôi đây. Thật là có việc như vậy. Nhưng hiện nay thì không còn nữa. Hiện nay thì không còn người dạy nữa rồi. Đi ăn mày thì đi đi, xin ăn thì có thấm gì chứ. Việc quá đáng hơn chính là chúng trở về ăn bám cha mẹ. Ngay cả việc đi xin ăn cũng lười biếng, cha mẹ đành phải nhẫn chịu thôi. Về việc ở nhà ăn bám cha mẹ, có một sinh viên con đã nghe nói qua, sau khi tốt nghiệp rồi cảm thấy đi làm quá vất vả, cảm thấy công việc không vừa ý, mỗi ngày ở nhà ngủ, chơi game, ăn bám cha mẹ, ăn đồ của cha mẹ, uống đồ của cha mẹ. Cho nên việc này đã bị đứt đoạn từ nhiều đời rồi. Những người trưởng thành trong thế giới này cũng rất ít khi nhắc đến tâm xấu hổ. Nguyên nhân là do đâu? Họ đặt lợi ích lên hàng đầu, bất luận là thứ gì, miễn là hưởng thụ là được, chiếm lấy được, vậy là tốt rồi. Những việc khác không quan trọng. Có câu bất chấp thủ đoạn, có được là được rồi. Nếu không trừ bỏ quan niệm này mà muốn con cái có tâm hổ thẹn thì không thể được. Cho nên các chị thấy trường văn hóa truyền thống hiện nay dạy học thật là khó. Khó ở chỗ nào chị? Học sinh luôn muốn rời trường học. Nhìn thấy những người khác không từ bỏ thủ đoạn nào mà không biết xấu hổ. Cho nên trong trường học phải cấm cho chắc cái gốc giáo dục, ít nhất là 5 năm, 8 năm mới có thể giúp các em nên người. Tương lai khi các em nhìn thấy những việc như vậy sẽ không bị ảnh hưởng. Thưa thầy, chúng con còn phát hiện những đứa trẻ không có tâm hổ thẹn thật là đáng sợ. Chúng con đã gặp đứa trẻ như vậy, bao gồm luôn cả nghĩa công. Con người một khi không có tâm hổ thẹn thì chúng ta có nói gì với họ cũng vô ích. Quả thật là như vậy. Dù mình có rát cổ nói với họ cũng không ích gì. Họ không để vào tâm, trên nét mặt cũng không có biểu hiện gì. Họ cảm thấy không dính dáng gì đến họ, mình có nói gì cũng không tác dụng. Học sinh đó được mấy tuổi? Dạ 9 tuổi. 9 tuổi mà nói cái gì cũng không chịu nghe. Các chị thấy có đáng sợ hay không? Nguyên nhân là gì? Không có tâm hổ thẹn. Giáo dục về chữ sĩ trong hiếu, để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Chữ sĩ này là ở sau cùng. Việc giáo dục này rất quan trọng. Vì vậy chúng tôi luôn luôn tán thành các vị nói câu này ở trên miệng. Còn có biết xấu hổ hay không vậy? Khi chúng tôi còn nhỏ thì người lớn thường nói có biết hổ thẹn hay không. Đây chính là giáo dục về chữ sĩ. Bây giờ không có ai nói điều này nữa. Trẻ con giành lấy đồ ăn ngon từ ông bà nội rồi ăn một mình, cho đó là bình thường, cả nhà đều phá lên cười. Lần sau hãy tiếp tục ăn cướp như vậy. Việc giáo dục về tâm hổ thẹn rất là quan trọng. Thí dụ như trong thi cử, mỗi tuần đều có bài kiểm tra. Sau khi thi xong chúng con đều công bố thành tích. Mỗi lần thi như vậy là nhắm vào việc giáo dục tâm hổ thẹn cho những em học sinh có thành tích đứng sau. Chúng con đều phát hiện thấy các em đến ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba thì các em 2-3 giờ sáng đã tự mình thức dậy đọc sách. Việc giáo dục tâm hổ thẹn mà cô đã nói, nếu như các em không chăm chỉ thì sẽ bị đánh, bị mắng, phạt quỳ, đúng không? Dạ phải. Kết quả thì sao? Kết quả là các em học bài từ tối đến 2 giờ sáng mới đi ngủ, hoặc là buổi sáng người khác vẫn còn đang ngủ thì 2-3 giờ sáng các em đã thức dậy tự mình bắt đầu học tập. Vì sao các em có tâm hổ thẹn? Tâm hổ thẹn thì ai ai cũng có, người nào cũng có. Cho nên các vị phải tự tin là có thể dạy được tâm hổ thẹn cho tất cả mọi người. Các vị đừng nói con nhà tôi là ngoại lệ. Không thể được. Tâm hổ thẹn ai ai cũng đều có. Vì sao các vị không có được? Cho nên người trong nhà phải có thói quen là thường xuyên nhắc nhở việc này. xin đừng không biết xấu hổ như vậy. Như vậy mới được, sẽ có thể dạy ra được người con, người cháu tốt, học sinh và học trò tốt, là vì thường xuyên nghe những lời này. Những lời này là sự giáo dục tốt nhất, rất hợp với căn cơ của đại chúng trong xã hội hiện nay. Dạ đúng, lúc con còn nhỏ, con phạm lỗi nghiêm trọng, mẹ của con thường xuyên bắt con đứng ở ngoài đường, sau đó bắt con tự giả vào miệng. Lúc đó con mới 4-5 tuổi, lúc đó con cảm thấy xấu hổ, muốn chui xuống đất, bởi vì những đứa bạn cùng chơi với con đều đi qua chỗ đó, chúng sẽ nhìn thấy, bạn học có khi cũng nhìn thấy, nhưng mà mẹ vẫn bắt con đứng ở đó giả vào miệng. Từ nhỏ con đã nhận được sự giáo dục như vậy, cho nên đến tận bây giờ, nếu như có người nào nhắc đến tên con rồi nói bạn bị sao vậy, con liền cảm thấy không chịu nổi, mặt và tay đều ửng đỏ lên. Tự con cũng cảm thấy lỗ tai đang nóng bừng. Cho nên cách giáo dục về tâm hổ thẹn như vậy quả thật cần có người ở cái bên khiến cho mình cảm thấy xấu hổ, sau đó bảo cho mình biết thế nào là xấu hổ, thì mình sẽ nhớ cả đời. Đúng vậy, cách làm như vậy có thể khiến chúng ta giảm thiểu tai họa. Mọi người chúng ta có thể từ từ mà thể hội. Người không có tâm hổ thẹn thì cả đời sẽ gặp nhiều tai họa, đồng thời dễ đoán mệnh chết sớm. Cho nên sư phụ ngài thường nói, một người mà không có tâm hổ thẹn thì việc xấu nào cũng có thể làm. Các bạn nói xem ác báo của anh ta nghĩ đến là biết được thôi. Như vậy mà có số mạng tốt mới là chuyện lạ đó. Còn có một loại tâm nữa rất là quan trọng, đó là lòng trắc ẩn. Trẻ con hiện nay từ nhỏ đã rất là tự tư, cho nên các em có đặc điểm là tâm rất khô cứng. Khi các em nhìn thấy những khổ nạn, nhìn thấy những hoàn cảnh đáng thương, các em đều không có phản ứng gì cả. Điều này nói lên các em không có lòng trắc ẩn. Chúng con đã gặp một học sinh nam, nó bắt nạt các bạn học nhỏ tuổi, nhéo bầm mình các bạn nhỏ. Chúng con đã hỏi nó, sao con lại nhéo các bạn học nhỏ tuổi như vậy? Con thấy các em ấy khóc, sao con lại nhẫn tâm ra tay như vậy? Nhưng nó biểu hiện như không có chuyện gì, rất là vô cảm. Bao gồm đối với các anh chị em của nó cũng đối xử như vậy, cho nên nó không hề có lòng trắc ẩn. Trước đây chúng con đã dạy cho nó về những điều này, nhưng nó không có động lực để thực hành trong cuộc sống. Nó không có động lực gì để thực hiện những điều này, cho nên chúng con cảm thấy tâm trắc ẩn rất là quan trọng. Bồi dưỡng tâm trắc ẩn cho trẻ sẽ bắt đầu từ việc chăm sóc các anh chị em, chăm sóc các bạn đồng học. Việc này chúng con cảm thấy hiệu quả rất tốt. Bạn học lớn chăm sóc bạn học nhỏ, dẫn bạn học nhỏ đi vệ sinh, chùi rửa cho các em, sau đó dẫn các em đi ngủ. Dù các em ngủ, chúng con đã phát hiện thông qua những sự rèn luyện như vậy, những đứa trẻ này, có một em học sinh nữ, em lúc đầu cả ngày đều không vui, nhìn thấy các bạn học nhỏ thì chán ghét. Sau khi trải qua một khoảng thời gian học tập, em nhìn thấy những em học sinh nhỏ ngủ, những em nhỏ hay sợ trời tối. Em ấy đã ôm các em nhỏ vào lòng, giống như là một người mẹ ôm đứa con nhỏ của mình vậy, dỗ về cho các em ngủ, sau đó còn hát ru ngủ. Sau đó các em học sinh nhỏ đã xem em ấy như là mẹ vậy, cả ngày đi theo em ấy. Cho nên lòng trắc ẩn của một người, một khi đã phát ra thì có thể đem những điều đã học được trong Địa Tử Quy và trong kinh điển tự nhiên sẽ thực hành được. Tâm trắc ẩn mà con vừa nói, có câu trong sách Mạnh Tử là người ta ai cũng có lòng xót thương kẻ khác, ai ai cũng có. Nói một cách khác, dùng Phật Pháp mà nói chính là tâm từ bi thì ai ai cũng có, là cái vốn có mà hiện nay lại thành không có, là do nguyên nhân gì? Trọng tâm thực sự của tiết mục này của chúng ta chính là con người không thể tự tư. Con người chỉ cần tự tư thì họ càng xa rời thánh hiền, càng xa rời tâm mong muốn con cái thành phượng thành rồng. Nên bốn loại tâm này vô cùng quan trọng: tâm kính sợ, tâm cảm ơn, tâm xấu hổ hổ thẹn, sau cùng là tâm trắc ẩn. Những tâm này trong sách Mạnh Tử nói rất là rõ ràng. Bốn loại tâm này người nào cũng có, đây là chân lý. Thứ mà mọi người ai ai cũng có hiện tại lại không có nữa rồi. Cho nên các cô nói đến những loại tâm này của học sinh tuyệt đối không phải là yêu cầu đặc biệt gì. Nó là cái mọi người vốn có mà, đâu có gì đặc biệt chứ. Văn hóa truyền thống là giáo dục về nhân tánh, giáo dục về đạo làm người. Nói một cách khác, phải khiến cho những học sinh đến đây có thể khởi phát những loại tâm vốn có của mình và giữ gìn những tâm này đến hết cuộc đời. Chẳng phải đây là mục đích hay sao? Các vị nói con cái trong nhà tôi không có cách gì khiến chúng khởi được bốn cái tâm này. Các vị xem, vừa rồi chúng tôi nói đến tâm trắc ẩn. Tâm trắc ẩn có một biện pháp rất tốt để phát khởi. Trong trường học, lúc mọi người ăn cơm, trường văn hóa truyền thống nên làm như thế nào? Hay là một tấm thiệp xếp như thế này? Trên đó có những gì? Hình ảnh của những đứa trẻ em nghèo không có cơm ăn, không có áo mặc, không có trường để học, ở nơi nghèo khó, xa xôi, hẻo lánh, không có nước để uống. Những thứ ăn mặc ở dùng đều rất thiếu thốn. Những hình ảnh của những đứa trẻ như vậy hãy để ở phía trước. Mỗi lần ăn cơm đều phải nhìn vào. Nếu như trẻ nhỏ không nhìn thấy sẽ biến thành Lưu A Đẩu, là con của Lưu Bị thời Tam Quốc. Ông ta là vua mất nước. Mọi người hỏi ông ta rằng ở quê hương đất Thục đang bị nạn đói do mất mùa, mọi người đều không có cơm ăn. Các vị xem ông ta ngu ngốc đến mức độ nào, ngu si đến mức độ nào. Không có cơm ăn à? Vậy sao không ăn thịt bầm? Các vị xem những người xung quanh nhìn thấy thiệt là, người như vậy không mất nước thì ai mất nước đây? Chúng ta hãy nghĩ xem, những thế hệ con cháu đời sau, những đứa trẻ này chúng ta phải bồi dưỡng, tuyển chọn những trụ cột tương lai của đất nước, người lãnh đạo, quan chức, những nhân vật chủ chốt trong các ngành các nghề. Nếu như những người này đều không có tâm trắc ẩn, nhìn thấy những người nghèo khổ, bi thảm như vậy, đều không động lòng, thương xót, mà còn nói những lời như Lưu A Đẩu đây, các chị nghĩ xem sẽ đáng sợ đến mức độ nào. Cho nên sư phụ ngài thường nói phải giáo dục, phải dạy dỗ, không có việc nào quan trọng hơn việc này. Dân tộc ta nếu phục hưng nhất định phải dạy con người cho thật tốt. Để dạy người được tốt, trước tiên phải phát khởi được, giữ gìn được bốn loại tâm mà Mạnh Tử đã nói. Không được để cho ô nhiễm thì tương lai mới có người tốt được. Cho nên chúng tôi xin kiến nghị tất cả các trường học trong xã hội, bao gồm luôn cả trường đại học, nên có điều này. Khi các bạn ăn cơm, trước tiên hãy đem những bức ảnh về đời sống của đồng bào nghèo khổ của chúng ta đặt ở trước mặt, rồi hãy ăn cơm. Điều này hay ở chỗ nào? Các chị sẽ không đành lòng mà sống xa xỉ khi không nuốt nổi cơm. Cầm đến đôi đũa thì nhìn thấy con cháu đời sau của chúng ta, dân tộc chúng ta còn có rất nhiều người nghèo khổ như vậy. Tôi nhìn thấy con số được công bố, phương tiện truyền thông báo cáo là hơn 100 triệu người thuộc diện nghèo đói, những nơi nghèo khổ rất nhiều. Những người này đang trải qua đời sống như vậy, vậy thì chúng ta phải làm sao? Cho nên phải dạy. Đài truyền hình của chúng ta mỗi ngày chiếu cái gì? Vì sao không mở cái truyền hình công ích, mỗi ngày phát sóng về cái này, để cho mọi người sau khi xem xong thì tâm trắc ẩn của họ, tâm trắc ẩn có thể phát khởi ra. Nhưng họ lại không phát sóng cái này, toàn là kiếm tiền, mỗi ngày kích thích người ta tiêu tiền mua sắm, ganh đua xem cách sống nào để xa xỉ. Như vậy không thể có tâm trắc ẩn được rồi. Tôi có nhiêu đây tiền thì hãy dùng nó cho bản thân, để ganh đua với người nữa chứ. Từ nhỏ, mỗi một đứa trẻ đều là tiểu Bồ Tát. Tâm đại từ đại bi của chúng vốn là có sẵn. Vấn đề là làm cách nào phát khởi mà thôi. Làm cách nào giải đây? Một hạt cơm cũng không được lãng phí. Cho nên khi tôi nhìn thấy những hình ảnh này thật là tốt. Đứa trẻ đó cầm một cái nồi lớn, đứng đó tiếc phước. Khán giả nhìn thấy không ai mà không nhận được sự giáo dục. Đó là gì? Là tâm trắc ẩn. Các chị xem có thống kê là mỗi một phút trên toàn thế giới có bao nhiêu trẻ em chết đói. Mỗi ngày đều có người chết vì đói, vì bệnh tật không thể đi khám. Từ nhỏ hãy dạy cho chúng về những điều này, tạo thành ấn tượng sâu sắc cho chúng, để cho chúng biết được phương hướng cuộc đời này của chúng, thì cuộc đời của chúng mới có mục tiêu. Tôi phải cứu khổ cứu nạn, tôi phải giúp đỡ người khác. Tôi đến thế gian này thật không dễ dàng gì. Cha mẹ tôi nuôi tôi lớn đến như vậy, tôi cần phải như thế nào đây? Lập thân hành đạo, dương danh ở đời sau để vinh hiển cha mẹ. Đó là tận hiếu, đây chính là hướng đi của cuộc đời chúng. Cho nên đứa trẻ như vậy từ nhỏ đã có chí khí, có phương hướng thì giáo dục này của bạn nhất định sẽ thành công. Vấn đề hiện đây là trẻ nhỏ có một tật xấu rất lớn là không có chí khí, không có chí hướng, không có lý tưởng. Đây là vấn đề lớn nhất. Nguyên nhân do đâu? Cha mẹ chúng cũng không có, chỉ biết ăn uống chơi bời. Đây gọi là chí hướng sao? Đây gọi là đọa lạc. Trước đây người ở thời chúng tôi đều biết, hiện nay đã thay đổi rồi. Hình như làm như thế thì mới đúng, đó chính là con đường dẫn đến hủy diệt. Nhìn thấy những người nghèo khổ mà chai sạn, bất nhân, tự tư tự lợi, điều này đã trở thành chuyện tự nhiên. Các vị hãy nghĩ xem. Cho nên tâm trắc ẩn vô cùng quan trọng, từ nhỏ phải được dạy. Khi còn nhỏ mà chúng có tâm này thì khi lớn lên sẽ có tâm này. Vì sao lại không dạy cho chúng chứ? Vì vậy những loại tâm này phải được giữ gìn. Trong tâm đều có những loại tâm này thì đứa trẻ sẽ rất tốt. Tương lai cho dù nó không biết chữ, chỉ là một người thô kệch, nhưng nó vẫn là người tốt. Đất nước nếu thực sự chỗ nào cũng có người như vậy, cho dù có được đi học hay không thì cũng là người tốt, đều có những loại tâm này, thì nơi hạnh phúc nhất trên thế giới này chính là đất nước chúng ta. Trong mỗi gia đình đều có người tốt. Cho nên các thầy cô giáo chủ nhiệm trong trường học văn hóa truyền thống, sứ mạng của các cô là vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy còn trẻ, chúng ta hy vọng một cách khẩn thiết rằng trong thiên hạ có càng nhiều bậc phụ huynh đưa con cái đến trường học mẫu giáo văn hóa truyền thống của các cô, để từ nhỏ chúng có thể tiếp nhận được sự giáo dục này, để các em gìn giữ được bốn loại tâm này, thì cuộc đời này của các em sẽ có phương hướng, có mục tiêu, có lý tưởng để phục hưng dân tộc của chúng ta, phục hưng nền văn hóa Nho Thích Đạo của dân tộc. Cuộc đời này ý nghĩa biết bao. Tiết mục của chúng ta xem đến đây thì có thể thấy là sự giáo dục văn hóa truyền thống có đạo lý rất sâu sắc. Nhưng mà không có cái nào là do phát minh sáng tạo, đều là những thứ mà con cái của các vị có sẵn mà thôi. Vấn đề là phải đem chúng phát khởi trở lại. Cần đến yếu tố gì? Cần người thầy tốt. Người thầy ở đây chính là thầy cô giáo ở trường và các phụ huynh ở nhà. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.